Cẩm Y về, chương 505, chuyến đi kê chấn thượng, góc truyện audio.com. Lúc này một trường ngả khổ thiền đánh vào huyệt bách hội, chân khí quán đỉnh mà vào ngập tràn trong kinh mạch như nước thủy triều tẩy rửa, hai mạch nhâm đốc vốn bị sư phụ phong ấn nhất thời được đả thông. Ngả khổ thiền ung dung rơi xuống đất, khẽ mỉm cười. Chuyện này vô cùng quan trọng, nhiệm vụ thánh nữ gian nan, thánh giáo chủ lệnh cho chúng ta xuất thủ giải khai công lực bị phong ấn của ngài. Công lực A-sa là sư phó của nó, Bạch Liên giáo chủ đích thân xuất thủ phong ấn, đám người ngả khổ thiền cũng không có nội công sâu dày như vậy, nhất định phải đồng loạt ra tay. Làm ta sợ muốn chết, nói trước một tiếng có được hay không? Hù dọa như vậy sẽ chết người đó. A-sa tức giận liếc ngả khổ thiền một cái, buồn cười vì thiết diện sát sinh Phật uy chấn tứ phương trên giang hồ này, lúc này chỉ biết tuét miệng cười bồi. Công lực được giải khai, A-sa nhắm ngay bình trà bằng đồng trên bàn co tay búng ra, cách xa ba thước kình phong xô ra va vào bình trà kêu long cong. Nó cười hì hì tít cả mắt lại, giống như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi của mình đã bị thất lạc từ lâu. Khải bẩm thánh nữ, ngả khổ thiền lại nói. Thánh giáo còn có bố trí ở Nam Phương, nếu công lực ngài đã được giải khai vậy đã có sức tự vệ, bọn thuộc hạ phụng mệnh thánh giáo chủ còn phải đi về phía Nam một chuyến. A-sa đang cầu cho bọn họ đi mau, nghe vậy bèn khoát tay liên tiếp. Đi mau, nơi đây một mình ta đã có thể ứng phó. Đúng rồi, nếu không còn chuyện gì ta đi về trước, đi ra ngoài quá lâu sẽ bị hoài nghi. Nguồn tại ẹn phao, VN dứt lời A-sa liền nhảy chân sáo chạy đi xa, để lại bốn vị cao thủ Bạch Liên giáo ngơ ngác nhìn nhau. Nhìn qua dường như vị thánh nữ này không đáng tin cậy, mặt ngả khổ thiền lúc này đã kéo dài nhăn nhúm như trái khổ qua. Tử Hàn Yên cũng có vẻ mê hoặc không hiểu, sau khi suy nghĩ một chút kiên định nắm chặt quả đấm. Thánh giáo chủ lấy bí thuật bản giáo xem tinh tượng, cha mệnh lý tính thuật số, đã tính ra tương lai A-sa làm giáo chủ nhất định sẽ trung hưng thánh giáo. Ước chừng 2-3 năm trước thánh giáo chủ đã nói tinh tướng xảy ra biến hóa cực lớn khó có thể suy đoán, có lẽ là vô sinh lão mẫu giáng xuống pháp chỉ cho nên thiên đạo rời đi tiên mệnh sửa đổi, thậm chí A-sa sẽ trở thành mấu chốt lật đổ Chu Minh ngụy triều. A-sa nhảy nhót, linh lợi thông minh kia sẽ lật đổ Chu Minh hoàng triều. Sợ rằng nói nó đổ nước ngập tổ kiến, lấy trứng chim, đùa giỡn với đại hoàng còn dễ tin hơn. Nhưng trong lòng bốn vị cao Bạch Liên giáo thủ, đây là không thể nghi ngờ, bọn họ lòng tin 10 phần gật đầu một cái, lấy tâm trạng sùng kính đưa mắt nhìn theo thân ảnh A-sa biến mất sâu trong hẻm nhỏ. Dường như buổi sáng Tần Đại Thúc thua cuộc còn thiếu ta một hộp điểm tâm, rốt cục nên bảo hắn mua bánh hoa quế hay bánh đậu xanh đây. A-sa liếm môi một cái cuối cùng xác định mục tiêu. Xem ra ta thật sự muốn ăn bánh hoa quế. A-sa chạy về phủ, lòng tràn đầy vui mừng đi tìm Tần Lâm đòi hộp bánh hoa quế. Cùng lúc đó trong phòng Tần Lâm, Thanh Đại cùng Từ Tân Di đang thu thập hành trang cho hắn. Thanh Đại an tĩnh nhàn nhã ngồi trên ghế, lật tìm một chút trong dương thuốc nhỏ, lấy ra một hộp lớn thuốc viên và thuốc tán, bỏ hết vào bọc hành lý. Bây giờ đã là cuối thu bắt đầu vào mùa đông, biên ải lại càng giá rét, Tần ca ca phải chú ý thân thể. Lục vị địa hoàng hoàn này tư âm bổ thận, chỉ cần thận khí đầy đủ cũng không sợ giá rét. Còn cái này, Tần Lâm cười híp, góc truyện audio.com, mắt nhìn tiểu nha đầu bận rộn, cầm một bọc thuốc tán nghịch nghịch trên lòng bàn tay. Quế chi tán, Thanh Đại nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tần Lâm, giải thích cho hắn. Thuốc này cay, mát, chuyên trị ngoại cảm phong hàn, vạn nhất Tần ca ca bị nhức đầu cảm sốt có thể uống để ngừa trước. Còn nữa, loại thuốc hoàn sáp nhỏ bên cạnh là ngưu hoàng giải độc hoàn, biên giới phía bắc gió lớn, nếu như bị đau răng ho khan, miệng lưỡi mọc nhọt uống thuốc này sẽ có hiệu quả rất tốt. Tần Lâm nhìn hộp thuốc đủ các loại thuốc viên tán, bột hoàn, bất đắc dĩ sờ sờ mũi. Thật sao, chẳng lẽ nàng định cho mình mở tiệm thuốc? Nữ y tiên yêu kiều khả ái đang ngoẹo đầu nhìn hắn hết sức quan tâm, cái miệng nhỏ nhắn mím thật chặt, con ngươi trong suốt lộ vẻ vô cùng lưu luyến. Tần Lâm dễ thường không lưu luyến. Hắn nắm lấy tay nhỏ bé của Thanh Đại, được Tần ca ca sẽ mang theo hết tiểu sư tỷ của ta, nàng yên tâm chưa? Nào, để ta hôn một cái, da mặt huynh thật dày, Thanh Đại cười khanh khách né tránh, Từ Tân Di đang đứng khom lưng gần đó, lấy từng bộ y phục trong một cái dương ném ra ngoài. Kỳ lạ thật, vì sao không tìm được, trời lạnh như vậy, chiến y trước đây ta may bằng da báo ha ha, tìm được rồi. Tần Lâm lấy tay vỗ trán, thầm nhủ ông trời quả thật bất công, ta đã giấu nó dưới đáy dương còn bị nàng moi ra. Từ Tân Di cầm chiếc áo choàng da báo bên trái dài bên phải ngắn, vạt trước xiên, vạt sau lệch ướm lên người Tần Lâm tỏ ra vô cùng đắc ý. Mặc vào thử một chút, đây là món y phục duy nhất mà tự tay thiếp may, Tần Lâm chàng rất là vinh hạnh, ha ha ha, Tần Lâm tỏ vẻ căm phẫn. V. vinh hạnh ư, mặc chiếc áo này ta muốn hóa điên, thật sự hận không thể dán giấy lên đó, trên viết đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ tự tay may, để cho cả kinh thành đều biết tay nghề may vá của lão bà ta thế nào. Từ Tần Di liếc Tần Lâm một cái cũng không tức giận nhưng mặt sang bên đưa má về phía Tần Lâm, nhắm đôi mắt hạnh xinh đẹp lại. Tần Lâm hôn nàng một cái, sau đó nhìn về phía Thanh Đại cười xấu xa. Tần ca ca đáng ghét, luôn luôn ức hiếp từ tỉ tỉ với muội, bất quá bây giờ sắp đi xa nhà, cứ để cho huynh hôn vậy. Thanh Đại cười hì hì cũng nhón chân lên, con ngươi trong suốt như pha lê khẽ nhắm lại, lông mi thật dài hơi rung động. Hai vị lão bà đều ngoan. Tay trái Tần Lâm nắm mông Từ Tần Di, tay phải hắn kéo eo nhỏ nhắn Thanh Đại, đồng thời ôm hai vị mỹ nhân vào lòng, hết hôn người này tới hôn người kia. A thình lình một tiếng kêu trong trẻo từ ngoài cửa truyền tới, A Sa dùng hai tay che mắt không ngừng lui về phía sau, miệng kêu la không ngớt. Không thấy, ta không nhìn thấy gì cả, các ngươi cứ việc tiếp tục. Hai vị mỹ nhân trong lòng Tần Lâm giật nảy mình, Từ Tần Di nhảy vọt ra, đến khi nhìn rõ là A Sa, gương mặt nàng lập tức trở nên đỏ ửng. Thanh Đại nằm trong lòng Tần Lâm, úp mặt vào ngực hắn cười khanh khách. A Sa làm bộ sợ hãi, che mắt nhìn trộm Tần Lâm qua kẽ tay, khóe miệng khẽ nhếch dáng vẻ đắc ý vì gian kế của mình thành công. Tần Lâm dựng lên ngón giữa với quỷ nha đầu này, làm bộ không thấy, ngươi xoay người chạy đi là được, còn lớn tiếng kêu lên, làm bộ che mắt coi như ngươi độc. Cách chương.